Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Chu Phát, Thiếu tướng, phụ trách bộ chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý, báo cáo công tác. Xin mời anh Chu Phát.
Tôi xin phép được giới thiệu bổ sung là toàn bộ gần như hầu hết ban giám hiệu trường đại học quản trị kinh doanh là giáo sư Trần Phương, nguyên là phó thủ tướng, rồi anh Mạnh Phan, nguyên là phó ban tổ chức trung ương đảng, và anh Hải, anh Đỗ Hải, nguyên là hiệu trưởng hai trường đại học, trước đây là giao thông vận tải, sau về thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay cũng lên đường. Thế rồi các nhà khoa học hôm nay cũng đông thì xin phép và thôi giới thiệu nữa. Hôm nay thì ở Quảng Ninh lên rất là đông. Thế rồi Hà Tây, Thanh Hóa, cái đoàn vừa rồi là Thanh Hóa, cháu Nguyễn Thị Phương cũng về, rồi các tỉnh về đông lắm, thành ra tôi không biết là hết. Cháu Phương mới nhờ giới thiệu cái số Quảng Ninh, nhưng mà thật quả là đông quá tôi không nhận được hết, thì xin lỗi. Tôi xin phép báo cáo như thế này, là anh Vũ thì đã giới thiệu cả rồi, nên tôi không nhắc lại, nó phải dài. Hàng năm ấy thì chúng tôi họp mặt như thế này, cũng mục đích để mà những người có khả năng đặc biệt cộng với lại các gia đình được gặp nhau vui vẻ và nói chuyện. Thì trước đây thì không có được sự giúp đỡ tài trợ, thì chúng tôi cứ nội bộ họp với nhau ở chỗ quân đội, thì anh em quân đội họ bảo thôi được. Lúc đó tôi bảo anh không có tiền, tiền riêng anh có 20, các chú làm ở thế thì chúng em bỏ thêm vào. Về chỗ quân đội thì anh em giúp đỡ rất nhiều, và nhất là cũng mất cái trạm số 6 này, cứ 20 một suất, thì là anh em bảo thôi được để chúng em làm. Thế còn ấy, hôm nay là nó có khác, năm nay có khác cái năm trước, là chúng tôi mời khoảng 50 nhà ngoại cảm, 60 của tất cả những từ Thanh Hóa trở ra cho đến trên Lạng Sơn, Cao Bằng, cho đến Hải Dương, Bắc Ninh. Vì sao là như vậy? Vì trong số hơn 100 nhà có khả năng đặc biệt ấy, thì về không hết được, đông, nhiều người từ chối không về. Ví dụ toàn bộ cái nhóm Sơn Tây là xin không về. Thế vì sao là mời như thế? Là hôm nay là có đầy đủ các thành phần. Riêng Thái Ất thì cả Hà Nội này chỉ có 1-2 người thôi, mà tôi đã đi học thì các thầy đều nói là tôi để khi khác đầu rối rối, chứ còn chỉ có được có 2 người hiểu của Thái Ất thôi. Mà không làm Thái Ất thì không hiểu được vận nước và vận thế giới. Thế còn hôm nay là có Kinh Dịch thì anh nhà Hoàng Sơn có đây, thì có Tử Vi tướng số thì có nhiều, Tử Vi thì có nhiều lắm, Đồn Giác bốc khỏe, gọi là bốc khỏe thì có cả, và tôi đều đi học cả. Kinh Dịch rồi Đồn Giác rồi là bốc khỏe tôi đều học cả. Thế thì phong thủy, vì bốc mộ nó không phải riêng cái việc mà chỉ để mộ ở đâu, thế mộ ở đấy rồi thì nó liên quan rất nhiều vấn đề, mà nếu chỉ dừng lại thì rất hạn chế. Thế thì sau đó người ta hỏi ngày giờ bốc, ngày giờ đi, ngay giờ đi tìm mộ thì đối với các cháu nó kinh nghiệm lắm rồi. Bây giờ nó không dám đi bừa nữa. Ví dụ như là nói về khoa học hiện đại, cứ ngày mà có cái thời tiết xấu là không tìm được. Thế rồi có những ngày mà ta nói như là gọi là ngày phân nước là rất liên quan đến ngày giờ mà tôi xem cho các cháu. Mà ngày phân nước hiện nay trong sách của tôi, người ta đã tính đến 2030 rồi cơ mà. Và nhất là thuần tiết khí hạn diệu, thì tiết khí người ta tính đến 2030 mà tôi đã có quyển lịch trình như thế. Như vậy cái việc thời tiết và khí hậu và tiết khí là có thật. Và tôi đã thời kỳ đi biển là để xem bây giờ con nước, giờ nước lên, giờ nước xuống có đúng thì đúng như vậy. Cho nên là các nhà khoa học, nhất là về mặt thiên văn, thủy văn ấy, người ta đã tính được mấy chục năm sau rồi. Vì vậy cái thời gian ấy là rất là đúng trong ngày khai. Thì do đó hôm nay chúng tôi có mời giáo sư Hoàng Tuấn là phối hợp với chúng tôi nhiều về mặt lý luận, anh ra nhiều sách. Và hôm nay có anh nhà Hoàng Quốc Trường, hiệu trưởng một trường trung học, phổ thông ở Quảng Ninh cũng về chuyên phối hợp với tôi về trang thời tiết. Những hôm anh Gia Bảo với lại một đồng chí Việt Kiều ở Canada về đi gọi điện thoại về thì tôi hỏi anh quay lại ngay. Thì đúng là sau đó anh quay lại anh về nói chuyện là xích chết là vì có một tàu nó yêu một cô thì ông giám đốc mới trừng phạt nó cấu kết nó giật súng bảo vệ nó bắn. Thì may là nhà báo Gia Bảo vừa chụp ảnh ấy cũng có mặt ở đấy không được gì. Rồi quay lại ngay thì nhưng mà chưa kịp quay lại thì đã bị rồi. Thì đêm không phải quay lại ngay. Thì anh Hoàng Phúc Trường ấy là giúp cho tôi từ trên cơ sở tài liệu để phối hợp thôi. Anh Hoàng Tuấn, anh Hoàng Phúc Trường là họ Hoàng cả đấy. Thì cũng giúp tôi về mặt thời gian cùng chúng tôi nghiên cứu. Về mặt tiết khí, cái này quan trọng lắm. Chúng ta có cái là mê tín thật nhưng có cái không phải mê tín. Thế còn riêng trong sách của anh Hoàng Tuấn thì không nói cái ngày sát chủ thụ tử sát hư. Tức là ông thầy đi trang ngày đó đấy, thì cháu bảy nó bị rồi. Khi đi tìm mộ Linh Bình thì người ta chất vấn thì thầy mất uy tín. Thầy không trả lời được. Các nhà người ta có học hành ra chất vấn một số thì không trả lời được. Mới gọi cho tôi tổng chết rồi hôm nay ngày cháu làm một ngày sát sư, thầy vào thầy cũng bị mắng rồi. Thế cho nên là nó có các ngày ấy thì sách anh Hoàng Tuấn này, anh chưa tin cái này lắm. Nhưng mà Phúc Trường thì lại rất tin một cái hướng đi. Thế cho nên là chúng tôi phối hợp với nhau rất là tốt. Thì hôm nay là mời về để mà có tính chất cảm ơn anh nữa. Hoặc là độn giác thì anh thích là chưa buôn độn giác. Nếu có việc gì anh đi theo tôi thì tôi bảo độn ngay đi. Xem làm việc này thế nào, cứ đang đi đường mà thầy có việc gì có ai hỏi đấy thì độn giác luôn, bốc vệ luôn. Bốc thì tôi biết bốc vệ hay là cụ Hiệp 92 tuổi thầy của anh Vua Đạt Tam về tử huy là cụ chuyên môn bốc, bốc vệ, bốc vệ. Hôm nào cô đến thăm tôi bảo tôi bốc cho anh một khỏe xem là sức khỏe thế nào. Hoặc là ở độn giác thì anh thấy đi theo tôi đấy thì có cái việc gì đấy rồi độn ngay đi xem nó ra làm sao. Thế thì độn luôn, phải nhìn đồng hồ độn luôn. Nó khác từ vi chỗ là người hỏi là mấy giờ, thế nó bắt đầu độn ngay chứ không cần biết tên tuổi người đó là gì. Thì hôm nay là cũng về đây cả. Thế rồi đến phong thủy và nhất là đặt hướng mộ hướng nào thì cái đó là chúng tôi thực ra là dựa vào cái sách của Cao Biên chứ không phải cái sách của Dương Trạch, mà đây là âm Trạch đặt hướng mộ. Rồi thì chúng tôi có mời các anh ấy, anh Thìn, anh Khương Văn Thìn, rồi Dương Mạnh Hùng cũng biết. Như Dương Mạnh Hùng thì thực hành nhiều hơn là lý luận, anh Văn Thìn anh có cái cơ sở học hành anh lý luận thì tôi lại đối chiếu lý luận xem là anh đặt hướng có đúng không, nhất là hướng mộ. Rồi ngày đào, ngày bốc, ngày di chuyển, tất cả cái đó liên quan nhiều lắm. Vì vậy hôm nay tôi mời rất nhiều. Nhưng mà để xác minh có đúng hay không thì cái này là anh Hồ Ngọc Luật ở Ban Phái Giáo để chứng minh nhiều cuộc họp. Mà tôi là người khổ chủ phải thanh minh và bị đấu rất dữ, mà mời có khi mời đến cán bộ đến để đấu. Thế thì nếu không có gọi hồn thì không thể chứng minh được. Tôi nói ví dụ như cô Bằng, một gia đình tìm mộ ở Trung Quốc thì ai là anh trước khi đi anh phải cho nó chắc chứ, đi trong quân binh mà bây giờ được đến cô Bằng gọi hồn thì các cụ về nói. Thế tôi còn nói là lần trước thì các cụ nói là dưới âm cung trên trần vượt qua cửa khẩu là khó lắm đấy, nó phải hộ chiếu như phức tạp lắm và vẫn gửi canh gác, nên là có khi lần đầu không được đâu. Thì đúng là lần đầu anh đi không được, rồi không được, lần thứ hai đi thì cụ về được. Thì cụ nói là mộ thì đúng rồi. Hoặc là cháu Phương rất nhiều đoàn tin chứ không tin thì lại vào cháu Phương để gọi hồn thì gia đình nói thì ra lại tin. Hoặc là anh Dương Công Đoàn hôm nay có mặt ở đây, anh Dương Xuân Đoàn ở Vân Đồn, và hôm nay có đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân Vân Đồn và đồng chí bí thư cũng định về như vậy. Thì khi tìm mộ cháu bảy tìm mộ cho cách đây mấy năm rồi thì anh không tin đâu, mà anh Nam Khánh cũng đi việc đó có giới thiệu. Thế thì mà vừa rồi đi xuống Cô Bằng gọi hồn thì gia đình mới bảo mày tìm mộ tao ở chỗ ấy cho nọ mấy năm nay rồi mà không thèm bốc không thèm gì cả, thì lúc đó anh mới tin, anh có biết bài đấy. Cho nên là của chỗ cháu Phương, của Kỳ Bằng và vân vân một số nữa là đều cái người gọi hồn người ta xác minh, mà hoàn toàn là chúng tôi không biết, có khi không có cái gọi là chỉ dẫn đâu, họ cứ tìm ra chỗ nào gọi hồn mà đi đâu. Hoặc là chúng tôi mời có trường hợp là phong thủy thì phải nói là nhiều người biết phong thủy. Thế còn đặc biệt nữa là các cái nhà hòa cảm phối hợp với nhau. Tôi nói ví dụ như trong các cái sách thì ta hay mua các sách của chợ ấy mà, thì đúng là nhiều cái nó hơi, tức là anh em họ làm nó vẫn mang tính kinh doanh ở đấy rồi. Cho nên thế là cứ ngày hoàng đạo, hắc đạo rồi cứ theo như thế thôi. Thế rồi thập nhị bát tú, thế rồi là 12 trực hoặc lục diệu. vân vân, thì chúng ta hay theo cái khác ở bên ngoài thì nhiều khi nó cũng đúng là họ kinh doanh. Thế cho nên không dám nói họ là việc người ta kinh doanh thì nó có phần nào nó không chính xác đâu, và có phần làm cho người ta sợ. Vì nếu cùng một ngày giờ ấy mà cả nước tư mừng hoạt động là vô lý, không thể nào tất cả cái ngày xấu mà cả nước ngồi im cũng làm gì cả, thì cái đó là vô lý. Cho nên là nó phải có cơ sở lý luận khoa học của nó. Thế tôi xin báo cáo thêm nữa là có một trường hợp anh chị em năm nay là phối hợp với nhau rất vô tư, như cháu Hằng chẳng hạn, phối hợp với Bảy tìm ngôi mộ ở Sơn Tây. Hay đặc biệt là những người không biết nhau, như là chị Hà đấy, bạn ấy vào yêu cầu chị Bảy đấy, là đi tìm mộ ở Điện Biên gặp Dương Mạnh Hùng ở Văn Lâm Lan Âu. Sau khi vẽ nói tên mộ, số mộ nghĩa trang rồi thì chị không tin, cũng tôi không biết. Sau chị đến bác Ngô Văn Lan, hôm nào tôi mời đi viếng bác Hồ đấy, thì đi tìm, đi theo cái Điện Biên vừa về xong đấy, lại chỉ đúng ngôi mộ mà Dương Mạnh Hùng đã ngồi ở nhà vẽ. Thế là sự phối hợp ấy hoàn toàn là vô tư, không có biết nhau. Bây giờ hôm nay biết mặt nhau và để mà chụp chung cái ảnh. Nên là những nhà ngoại cảm phối hợp mà bắt đầu mới biết mặt nhau. Hoặc trường hợp nữa là cũng bắt đầu xuất hiện. Trước đây đã có, ví dụ như tìm mộ ở Chị Thiên, một cụ 72 tuổi tìm con, một cụ bảo tôi quyết học 8 năm nay để có ngoại cảm để đi tìm con, chứ nhờ mãi không được, đến chục nhà ngoại cảm rồi. Thì đến khi mà cháu Bảy đi tìm, thì bây giờ Hằng với Bảy lại vừa vấp lại một trường hợp nữa là hồn thì có, vong thì có ở đây, cốt thì không có. Cho nên nhiều trường hợp vong thì vẫn ở cái chỗ chết, nhưng cốt đưa đi rồi. Ví dụ như trường hợp ở Thừa Thiên Huế đấy, thì khi cháu Bảy gọi điện thoại về, tôi vẫn thấy vong ở cái bờ suối mà gần hai cây thông, trở đi thẳng ra hai cây thông thế nào. Tôi cũng lên đấy nhưng cũng không có. Thế mãi về sau thì vong mới nói và được địa phương giúp đỡ nói là cái ngôi mộ ở chỗ bờ suối này tôi đã đưa về nghĩa trang rồi. Thế hôm vừa rồi ở Sơn Tây, gia đình một đồng chí thứ trưởng ở đấy đấy, cũng trường hợp vậy. Khi mà cháu Hằng gọi điện thoại tôi, cháu Bảy gọi điện thoại tôi thì chúng tôi cũng đều thấy là có vong không có cốt. Giống như cái trường hợp tôi còn nhỏ đi học ở Hà Nội ở cây chỗ Văn Miếu, mà hai chị em ở nông thôn chết kẹt xe điện ở góc Văn Miếu. Thì lúc đó tôi đang học ở trường Phan Đức Trinh hay ở Scoot hay trung tâm trại ở Văn Miếu mà. Thì lúc đó đã được chứng kiến. Nhưng mà ở đấy người ta vẫn thờ, tức là vong vẫn ở đấy, cốt thì có đưa về quê. Cho nên năm nay lại gặp cái trường hợp vong vẫn ở cái chỗ chết, mà cốt thì đi chỗ khác. Mà tôi nghĩ thôi, cái này mình đoán thôi, nếu mà người ta muốn báo ra là tôi chết ở đây, cái liệt sĩ này chết chị Thiên Huế, nhưng mà rồi hài cốt đưa đi rồi, cho nên là thế nào gia đình cũng phải đến cái chỗ chết ra. Thì cái này cũng là năm nay lại gặp cái trường hợp này. Cho nên là chúng tôi muốn nói đến là năm nay các cháu là phối hợp với nhau vô tư, không hề có cái danh vị ở chỗ này. Miễn là tìm được hài cốt cái liệt sĩ thì cái đó cũng là cái tốt trong cái phát triển. Nhất là các cái bộ phận phối hợp như tôi đã nói ở trên, khoảng hơn 10 ngành. Suốt từ chỗ Thái Ất cho đến kinh dịch, tử vi, độn giác, phong thủy, để bói, để gọi hồn, vân vân. Thì tất cả là chúng tôi phù hợp nhau rất chặt chẽ. Hôm nay mời về nhiều như thế, tướng số có, đặc biệt cháu Cường số 7 thì xem tướng mặt. Thì còn như anh Kiêu thì xem tướng tay. Thì mỗi người có một hành tướng, tọa tướng nhiều lắm. Thánh tướng nó có thể dày như thế này này. Nghe tiếng nói, thanh tướng có thể nghe tiếng nói thì biết được là tướng không hay dòng thế nào. Nhìn dáng đi là hành tướng, tọa tướng nhìn dáng ngồi, tướng mặt, tướng tay thì cái đó chúng tôi mời về cả. Vì phối hợp với chúng tôi rất nhiều, nên hôm nay mời về như thế để thấy là vừa là biết ơn, nhưng vừa là để anh em thấy là cần phải phối hợp với nhau. Vì cái này, vì người chết, vì âm, chứ không phải vì nhau. Vì nhau thì bắt đầu hay kèm cựa. Ngày xưa trong Trung Mỹ tôi đã làm mấy đề tài khoa học thì anh em đã đứng lên đọc một câu thế này: cái nghề khoa học thế một kinh, một thằng báo cáo 9 lần kinh, xem này ông quyết đi nuôi lợn, vừa có tiền tiêu vừa đỡ bực mình. Cho nên là chúng ta được kính mừng là các nhà cả chúng ta không kinh nhau và không chê nhau và phối hợp với nhau tốt. Đến nay ấy, thì anh em ngoại cảm ở trong bộ môn thôi, chứ còn chưa kể anh em phối hợp như anh Hiệp, anh Phú và các anh ở ngoài bộ môn, hoặc là các chỗ cháu Phương cũng tìm mộ, hoặc là chỗ một số các nhà gọi hồn cũng hướng dẫn mộ, thì trong bộ môn nó tìm khoảng hơn 7.000. Hôm trước tôi có đề nghị anh Vũ Thiên Hoàng đây, báo cáo anh là có lẽ nên cho các nhà ngoại cảm hoặc nhà nghiên cứu một cái huy hiệu ngày xưa cho tôi đây này. Được rồi, hôm nay tôi không đeo các huy hiệu khác mà đeo huy hiệu vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật. Khi tôi làm nghề dài đến thứ 20 thì về tâm lý giáo dục thôi. Hồi tôi làm nghề dài tâm lý giáo dục, thầy Vũ Thiên Hoàng đã cấp cho một cái huy hiệu vì sự nghiệp khoa học giáo dục. Thế tôi có đề nghị hôm nào bảo vệ đề tài là mong làm sao liên hiệp thông cảm cho các cháu ấy. Đây không phải là tiền mà đây là cái chứng nhận là có thật. Đấy thì mong là anh Hoàng là giúp đỡ cho các cháu được cái huy hiệu vì sự nghiệp khoa học giáo dục. Mà tôi là không phải về đề tài ngoại cảm đến nay mới có 8 bây giờ khi tôi làm cái đề tài về tâm lý học và giáo dục học thì thứ 20 thì được tặng cái huy hiệu này. Khoảng đấy nhìn ấy thì 3 năm nay thì chúng tôi thực hiện từ làm cái đề tài là xác định tên và địa chỉ của người dưới mộ vô danh. Hiện nay chúng ta đến nghĩa trang kể từ Điện Biên Phủ vào đến trong Cà Mau đều trắng xóa. Thế thì bây giờ cũng biết cái đó là của ai, tên là gì, ở đâu. Thì 3 năm nay chúng tôi, vì chúng tôi suy nghĩ là tìm người có gia đình đi được thì được khoảng 97%. Thì bắt đầu làm ngược lại xem thế nào để chứng minh xem là có vong linh thật không. Và cái nếu ta không nói vong linh là có cái trường mà phát ra từ cái hài cốt ấy là không, thì muốn tìm ngược lại. Thế thì mấy năm nay là chúng tôi làm như vậy. Báo cáo các anh các chị là riêng Kim Tân Phú Lăng ấy, là đoàn bộ phận ngoại cảm tôi đi đến 3 lần, Kim Tân Thanh Hóa và Phú Long Ninh Bình. Nó có cái trường hợp là ở đây khoảng 400 liệt sĩ chết theo năm 3, mà lúc đó tôi ở 34 thì đây là 30 ra đấy. Còn anh Mẫn với cháu Hằng tìm một cái nách cũng khoảng 400 liệt sĩ, nó cũng khoảng cơ 400 đấy. Riêng với chỗ Mai Dịch thì chúng tôi lên 3 lần, cũng ở đấy có khoảng trên 1000 liệt sĩ vô danh ở phía sau các cái vị lãnh đạo ở phía trước. Điện Biên Phủ thì tôi lên 3 lần thì cháu Hằng lên 2 lần, một lần đi với cháu Hằng và tôi một lần đi với các nhà ngoại cảm. Anh em thì không có tiền phải đi ô tô, được bộ tổng tham mưu giúp đỡ cái ô tô đó và chúng tôi chỉ thù lao cho lái xe thôi chứ không phải mất tiền thuê trong một tuần. Đấy, Điện Biên Phủ thì tôi lên 3 lần. Ngôi cổ Nhật ở Trường Trưng Vương báo đăng như thế thì thực tế cháu Hằng phải đến cũng 2-3 lần, tôi với cháu Hùng cũng đến và một số cháu nó cũng đến cũng khoảng 3 lần, anh Vũ Thị Lan cũng đến. Như vậy Trường Dương Vương để tìm được 3 liệt sĩ ở Trường Dương Vương ấy, chúng tôi phải đến 3-5 lần. Riêng ngôi mộ cổ mà báo An ninh Thế giới đăng hôm nay có anh ra vào báo Công an đấy thì cháu Hằng lên cũng 2 lần, còn các nhà ngoại cảm mỗi nhà lên riêng Dương Mạnh Hùng lên 2 lần. Tôi thì cứ mỗi lần đi độc lập thì tôi đi một là đi theo hết và bí mật. Nhưng mà anh Quản Trang rồi tính anh này nó hay nói thì tôi dặn nhớ bí mật hộ chú nhé, ai đến đừng nói là ai đã đến trước mà đừng nói là người ta nói gì. Thì cháu này nó hay cứ ngồi vui miệng mà nói ra câu này là đến nói thế này. Thì tôi đã lên ngôi mộ cổ Đào Nhật Tân là 5 lần để nói chuyện và cùng với các cháu để giao tiếp với ngôi mộ cổ ấy là ai ở đâu. Nhưng mà cái việc mà đi như thế cũng là không vất vả lắm, nhưng vất vả nhất là đi xác minh. Thí dụ như sau khi mà liệt sĩ nói thế rồi, nếu không có giai đoạn xác minh thì đề tài vô tác dụng. Nói tên là Trần Văn A ở sư đoàn 30, quê ở tỉnh Ninh Bình chẳng hạn. Thế thì vậy thì đến Ninh Bình hỏi cũng có hay không, người ta bảo không, tôi không có người con thế này thì vô ích. Hay riêng Hà Nội là tôi đi khoảng 20 lần đi xác minh thì Hà Nội là hầu như khó nhất. Ví dụ như cái nhà hàng lòng thì bảo không, đây là đời thứ 5, không có. Hay ngày cháu hôm nay là cháu 6 đây, là tìm liệt sĩ Hoàng Đức Duy mà chị Quan Lệ Lan xuống tận nơi xác minh thì gia đình ấy đi Nam hết rồi, thấy được hàng xóm chứng nhận cho. Cho nên ấy là nó có cái khó là giai đoạn mà tìm mộ vui ra nháy á thì giai đoạn khó nhất là đi xác minh. Còn tên làng tên xã thì tách ra nhập vào nhiều quá, trên là cứ đổi, trên người ta cứ giả lại thư, tôi có một chồng thư giả lại là không đúng tên làng tên xã. Ví dụ như quê tôi chả, cái xã tôi ngay chỗ là ở hai xã là một, về tách ra làm hai, Châu Giang về tách ra là Khoái Châu, Văn Giang riêng, Hải Hưng thì về tách ra Hải Dương riêng, trên các lá thư đều bị trả lại. Thế là chưa kể là do cái chiến tranh, do ly tán, các gia đình đi Mỹ, riêng ở Trường Trưng Vương ấy, là cũng nhờ báo Hà Nội Mới Tiên Triều đăng mà gia đình Phan Hào, liệt sĩ Phan Hào nhận được ở trên Tị Khê đây. Và đặc biệt về gia đình một liệt sĩ Đặng người chị ở Canada và người Anh để dạy ở Sóc Bon khác cũng nhận được do báo tin điện tử đưa lên. Cho nên là nếu mà cấm báo chí đăng thì chỉ thiệt cho liệt sĩ. Nhờ đó Hà Nội mới đăng là các liệt sĩ ra, các gia đình ra nhận được các đặc điểm rồi đến để xin nhận mộ. Mà trường Trưng Vương cũng phải trải qua gần 2 năm thì mới có 2 người nhận được hài cốt, còn một người liệt sĩ dư thì vẫn chưa người nhận, liệt sĩ lại vẫn chưa người nhận. Đấy cho nên là 3 liệt sĩ thì trong 2 năm rồi mới được 2 người nhận. Cho nên việc đi xác minh của chúng tôi phải nói là rất vất vả, khó khăn. Thì tôi là đang tập đi bộ mà quen cái kiểu đi ô tô rồi, cho nên là nó bị tin. Mà các bé mắt khi đều nói là bệnh ngồi, thế anh phải bỏ cái bàn ghế, chặt ghế đi mà đi bộ đi. Thì tôi đi bộ cứ lang thang khắp phố để tìm các thân nhân liệt sĩ. Thì riêng cái liệt sĩ ở Bao Vĩnh Kim là tôi đến tới 3-4 lần. Liệt sĩ ở chỗ phố Brevier tôi không biết ở đâu, không đi tìm được. Mượn cái sách của anh Phúc ở Hà Nội học thì anh cũng không có để tra. Cho nên nghĩa là cái đi xác minh nếu không làm được tốt thì coi như giai đoạn đầu không có giá trị, vì không ai chứng kiến. Mặc dù là nhà cảm nói rất chi tiết